Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, quan Phi-la-tô nói với Đức Giêsu rằng: Ông có phải là vua dân Do Thái không? Đức Giêsu đáp: Ngài tự ý nói điều ấy, hay những người khác đã nói với Ngài về tôi? Ông Phi-la-tô trả lời: Tôi là người Do Thái sao? Chính dân của ông và các thượng tế đã nộp ông cho tôi. Ông đã làm gì? Đức Giêsu trả lời: Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của tôi đã chiến đấu không để tôi bị nộp cho người Do Thái. Nhưng thật ra, nước tôi không thuộc chốn này. Ông Phi-la-tô liền hỏi: Vậy ông là vua sao? Đức Giê-xu đáp: Chính Ngài nói rằng tôi là vua. Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này, làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, trong lúc chúng ta đang cử hành thánh lễ thì ngoài trời mưa tầm tã, gió bão của cơn bão số 9 với cấp 10, cấp 12 đang đổ vào các tỉnh ở ven biển thành giao của Việt Nam. Chúng ta đang đến đây và tạ ơn Chúa đã cho anh chị em mình đến tham dự thánh lễ bình an. Tạ ơn Chúa đã cho anh chị em đến đây và cảm nhận được rằng nước của Thiên Chúa đang hiển trị ở nơi đây. Khi mà anh chị em dám chấp nhận mưa thì mưa, gió thì gió, bão thì bão, chúng ta vẫn cứ đến với lòng thương xót của Chúa để tham dự thánh lễ Chúa Nhật thứ 34 thường niên, Chúa Nhật kết thúc năm phụng vụ lễ Chúa Kitô vua vũ trụ. Một tràng pháo tay thật lớn cho những anh chị em dám can đảm mạnh dạn không sợ gian nguy đến đây. Một tràng pháo tay thật to nữa thưa anh chị em. Tiếng vỗ tay, tiếng kinh nguyện và tiếng hát của chúng ta phải át tiếng mưa, át được cái tiếng mưa. Vì sao thưa anh chị em? Vì chúng ta dễ bị tiếng mưa nó át tiếng hát, tức là nước thế gian lấn át nước Thiên Chúa. Còn tiếng hát, tiếng kinh nguyện át được tiếng mưa là nước Thiên Chúa đã thắng nước thế gian. Anh chị em mình đang sống ở giữa hai bên. Một bên là nước Thiên Chúa, một bên là nước thế gian. Chị em mình hôm nay không có quạt vì là trời nó lạnh, không có quạt, nhưng mà vỗ vai người bên phải là nước Thiên Chúa nha. Chúng ta đang sống một bên là nước Thiên Chúa, vỗ vai người bên phải. Chúng ta đang sống một bên là nước Thiên Chúa, vỗ vai người bên trái. Một bên là nước thế gian. Ai chọn nước Thiên Chúa giơ tay. Ai đang sống ở giữa thế gian giơ tay. Tôi hỏi lại này, nghe cho rõ. Ai đang sống ở giữa thế gian giơ tay. Chứ không nhẽ là anh kia không giơ tay, anh sống ở đâu? Tôi đang sống ở giữa thế gian, nhưng mà mình thuộc về nước của, mình không thuộc về nước của thế gian. Nước thế gian mình giằng co giữa hai cái đó. Thưa anh chị em, thực thú thật là nhiều lúc nước thế gian đã có vẻ như là thắng nước Thiên Chúa. Nhưng Đức Giêsu trả lời với Phi-la-tô trong bài đọc tin mừng mà chúng ta vừa mới nghe lễ Chúa Kitô vua, Đức Giêsu nói rằng nước tôi không thuộc về thế gian. Nước tôi không thuộc về thế gian. Đọc mạnh xuống, nước tôi không thuộc về thế gian, mà nước tôi thuộc về Thiên Chúa. Đôi khi ta vẫn phải sống ở giữa thế gian mà vẫn thuộc về nước Thiên Chúa. Đó là cái khó. Chà thà lên thiên đàng rồi, chắc chắn rồi là nước của Thiên Chúa, nước trời, nước thiên đàng. Không còn thân xác ở trần gian này nữa. Còn đây chúng ta vẫn đang sống ở giữa thế gian, nhưng lại không thuộc về thế gian mà thuộc về Thiên Chúa. Đó là cái khó. Ta dễ bị cám dỗ là làm cho nước thế gian này thuộc về thế gian, và ta cũng thuộc về thế gian luôn, mà không chiến đấu để cho ở giữa thế gian mà vẫn thuộc về nước Thiên Chúa. Cơn bão số 9 đổ vào, dù đã biết trước, đã chuẩn bị trước, nhưng chúng tôi cũng đành bất lực, không thể làm gì hơn được. Cho nên đêm hôm qua tôi đã cho anh em đi cột hết lại tất cả các bạt, các lều, rồi các mái che. Rồi sáng hôm nay lại thông báo lần nữa, anh em chúng tôi đã cột hết lại, cả đêm hôm qua đã rằng chặt lại. Nhưng mà khi đất bằng nổi sóng, khi mà thiên nhiên lên tiếng, chẳng ai làm gì được. Cho nên tất cả các mái che mà chúng tôi mới răng xong một tuần nay đang là thoải mái, vui vẻ, thì nó đã tốc thổi tung hết rồi, rách nát, không còn hòn đá nào trên hòn đá nào. Rồi lại nghe thêm, trời ơi, cái kho ở bên kia nó cũng dột hết rồi, phải di chuyển hàng ra ngoài, sách với lại quạt chiếc phải khênh hết lên trên rồi, có mưa nó dột ngập hết rồi. Lát nữa lại nghe cả đoàn, trời ơi, chỗ cả đoàn chúng con bị dột rồi, ngay chỗ đánh đàn cũng bị dột, và ngồi đây hai cái đầu cái cuối cũng bị dột. Rồi lát nữa lại nghe, trời, hàng ghế kia bảo sao không cho anh em ngồi vào ghế đó, ngồi mưa nó tạt ướt hết không ngồi được. Cuối cùng chúng ta lại chỉ có co cụm lại trong ngôi nhà thờ này. Nhưng mà điều mà tôi thấy vui nhất là gì? Dù mưa thì mưa, gió thì gió, dột thì dột, nát thì nát, rách thì rách, mà anh em chị em chúng ta vẫn một lòng một ý đến với nhau, sống chết có nhau, vui buồn sướng khổ có nhau, và đang hiện diện đây để mà hiệp dâng thánh lễ tạ ơn Chúa, mừng kính lễ Chúa Kitô vua. Nước Thiên Chúa đã thắng nước. To lên, nước Thiên Chúa đã thắng nước. Nước Thiên Chúa đã thắng nước. Đấy, một cái sự chiến đấu như vậy. Và tôi cũng dễ bị cám dỗ. Cám dỗ là thôi mình xây một cái nhà thờ thật to, thật đẹp, không có sợ mưa, gió, bão táp gì cả. Nếu mình muốn cái sự nguy nga, muốn cái sự lộng lẫy, muốn cái sự chắc chắn, mình thuộc về nước Thiên Chúa hay nước thế gian? To lên, mình thuộc về nước Thiên Chúa hay nước thế gian? Nước thế gian. Mà dễ bị cám dỗ như vậy lắm. Thôi làm luôn một lần cho nó ngon lành, nó to, nó đẹp, nó như là những nơi khác, để mà mưa thì mưa, gió thì gió, không có sợ. Nhưng mà đó là cái cám dỗ của mỗi người chúng ta, cám dỗ của những người đi làm việc tông đồ. Mình luôn tìm một cái sự an toàn, mình luôn tìm một cái sự bảo đảm, mình luôn tìm một cái chỗ dựa của thế gian, dựa vào của cải thế gian, dựa vào quyền lực thế gian, dựa vào sức mạnh của thế gian để có được một cuộc sống bảo đảm. Nhưng Chúa bảo đồ ngốc, đêm hôm nay liệu ta gọi ngươi về cái nhà thờ to đùng đó ngươi để cho ai? Đêm hôm nay ta gọi ngươi về cái xe hơi đời mới đó ngươi để cho ai? Đêm hôm nay ta gọi ngươi về, liệu những cái gì mà ngươi đổ ra, ngươi xây cất cho thật to thật đẹp để vinh danh ngươi, để hãnh diện với đời, để mà nở mày nở mặt với thế gian, cái đó ngươi để cho ai? Cái đó ngươi phải của thế gian thì trả lại cho, và của Thiên Chúa thì phải trả lại cho. Anh chị em thấy rõ ràng như vậy. Mà Chúa Giêsu bảo nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu mà nước tôi thuộc về thế gian này thì tôi đã có bao nhiêu binh hùng tướng mạnh để mà thống trị để mà tiêu diệt những người mà bắt tôi, nhưng nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian thì tôi đã, thuộc hạ của tôi đã chiến đấu để tôi không bị nộp cho người Do Thái. Nước tôi không thuộc về chốn này. Nước lòng thương xót cũng không thuộc về cái thế gian này. Anh chị em đến với lòng thương xót Chúa, anh chị em đến với cộng đoàn cầu nguyện lòng thương xót Chúa, thì chúng ta cũng nhớ rằng là lòng thương xót Chúa không thuộc về thế gian này, mà cái chốn này là chốn mà Chúa lựa chọn để Chúa làm cho nước lòng thương xót Chúa được lan tỏa từ đây. Nơi đây là nơi mà Chúa lựa chọn, và Chúa lựa chọn nơi đây trong cái cảnh hết sức là khó nghèo, rách nát, mưa thì dột, nắng thì nóng, mà gió thì thổi tung bay hết tất cả. Nơi đây mọi cái chỉ là tạm bợ, nơi đây mọi cái chỉ là phù vân, chỉ có lòng thương xót Chúa là tồn tại. Và anh chị em bám vào lòng thương xót Chúa là anh chị em thuộc về nước của Thiên Chúa hay nước thế gian? Mạnh lên, bám vào lòng thương xót Chúa thì nước Thiên Chúa hay nước thế gian? Mà anh chị em cậy dựa vào của cái, vào những ngôi đền thờ nguy nga lộng lẫy sang trọng thì thuộc về nước thế gian hay nước Thiên Chúa? Thế gian. Cho nên tôi cũng bị cám dỗ là dễ đi theo đường lối của thế gian. Đi theo đường lối thế gian nó dễ lắm. Đi theo đường lối thế gian nó không phải lo lắng gì cả. Cứ ngồi mát mà ăn bát vàng, cứ lấy tiền mà rải, cứ lấy tiền mà che mà chắn, rồi dựa vào những quyền lực của thế gian, nó sướng, không phải khổ như thế này, không phải vất vả như thế này. Mỗi lần mưa là lo dột, mỗi lần nắng là lo che, mỗi lần gió thì chỉ sợ nó thốc, nó tung bay hết. Nhưng đấy là những cái cám dỗ của nước thế gian. Nó làm cho chúng tôi, những người tông đồ của lòng thương xót Chúa, những linh mục và tu sĩ, dễ nghiêng ngả theo thế gian, dễ chiều lòng thế gian. Thôi, mưa để cho anh em về nghỉ khỏi đi lễ được không? Ngon quá đấy chứ, đến bảo hôm nay cha cho nghỉ khỏi đi lễ. Giáo dân mà nhảy tưng lên, ông cha cũng nhảy tưng lên, chúng ta về nhà đóng cửa lại, có gì lấy ra ăn cho nó sướng, sướng không? Sướng. Sướng thật. Thì đó là mấy cái sướng, đó là sướng của Thiên Chúa hay sướng của thế gian? Thế gian. Còn anh chị em mình chịu thương, chịu khó, chịu đội mưa, đội gió, vất vả đến đây để mà tham dự thánh lễ, mà nhiều nhà thờ ở thành phố hôm nay vắng lắm, vì người ta sợ mưa, sợ gió, người ta không dám đến. Và chúng tôi cũng nghĩ rằng là tối hôm nay nhà thờ chắc là dư nhiều ghế lắm lắm lắm, nhưng mà nhìn thấy anh chị em vẫn cứ kiên trì hiện diện nơi đây là anh chị em đang thuộc về nước Thiên Chúa hay nước thế gian? Dù mưa, dù dột, dù gió, dù bão, có khi là đói nữa, lời chỗ tôi phải nói là nó càng, càng lạnh nó càng mau đói, đúng không? Đúng nữa. Mà chúng ta vẫn kiên trì chúng ta đến đây, thưa anh chị em, đó là cái ơn lớn lắm. Nước ta không thuộc về chốn này. Nước Thiên Chúa là nơi mà những người con cái của Thiên Chúa nhận được ơn và đứng lên để mạnh dạn làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Nào, mời con. Một bạn trẻ hôm nay mặc áo rất là lịch sự tử tế lên đây để làm chứng cho chúng ta. Một tràng pháo tay để chào bạn trẻ này. Rồi, con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu và làm gì?
Dạ thưa cha, con là Du Xe Vũ Đức Ân, con ở giáo phận Xuân Lộc, giáo hạt Gia Kiệm, giáo Sương Bình, giáo đoàn Mẹ Vô Nhiễm ạ. Bao nhiêu tuổi? Dạ thưa cha, năm nay con 24 tuổi.
Rồi, con được ơn gì của Chúa, con chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha, kính thưa cha và cộng đoàn, nếu mà nói về ơn của Chúa ban cho con thì vô cùng là nhiều, nhưng mà con nay con chỉ kể ngắn gọn ba ơn gần đây nhất để về lòng Chúa xót thương. Ơn đầu tiên của con là con được nhận biết Thiên Chúa.
Con nhận biết Thiên Chúa như thế nào, con chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha, con kể ra thì con rất là xấu hổ, vì khi con là một người đạo gốc mà 22 năm con không hề, con đi lễ nhà thờ chỉ vì là sợ bố mẹ con vậy thôi, chứ con cũng không có biết Chúa. Và Thiên Chúa ban cho con có một gia đình hạnh phúc và công ăn việc làm của con thì rất là tốt. Con mới 22 tuổi, Chúa đã ban cho con là có 2 máy khoan, con thuê thêm 1 cái máy khoan. Con thi công công trình, con làm ăn rất là tốt, nhưng mà vì con ăn chơi chắc tán, Thiên Chúa đã tạm giữ lại của con. Nhưng con đã không nhận ra tội lỗi của mình mà con lại còn chắc Thiên Chúa, con chắc là Ngài bỏ con và con đã xa đàng tội lỗi, con bỏ đạo luôn, con đi xuống đất chẳng bom, con làm những cái điều dữ mà điều không tốt lành. Dạ, thưa cha, con làm cò đất và con làm nghề cho vay ăn ở cắt cổ và đi lấy nợ mướn ạ. Con ở trong một ngày thì Thiên Chúa, khi mà con lên lại được, con vẫn không nhớ đến Chúa, con không, con cứ nghĩ con là cái bản thân con là tài năng, con người của con nó dở ở chỗ đấy, nó ngu dốt, nó dại dột ở chỗ đấy chả. Thì trong một ngày con thật sự con mất hết, con không còn một cái gì cả, thì bất chợt con mới nhận đến lòng thương xót Chúa vô cùng vô biên, vẫn còn nâng đỡ con, không để cho ma quỷ cám dỗ con ạ.
Nhờ đâu mà con biết đến lòng Chúa thương xót ở giáo điểm Tin Mừng mà con quay về với Chúa, con đứng lên làm chứng ngày hôm nay?
Dạ thưa cha, đó cũng là chính là hồng ân của Thiên Chúa đó cơ, con đang muốn nói đến đó là chính hồng ân của Thiên Chúa. Thì trong khi con đi làm nghề cò đất thì con cứ nghe tin đất đai ở đâu là con chạy đến, con tìm đến thôi. Đấy, con cứ nghe thấy tiếng người ta đều đồn thổi cái gì, 5 căn nhà biệt thự đối diện đường lớn, con cứ ra đường lớn con trông, con ngóng, con xem cái lô đất nào, nhưng mà thực ra là con chỉ nhìn lên thép nhà thờ. Thì con nhìn thấy con giáo xứ con thì có 5 cái chóp thép đấy cha. Thì 5 cái chóp thép thì con nhìn lên đấy, cái con cứ nghe thấy tiếng trong ta gì đó là chìa khóa của con á. Khi con bước đến cuối nhà thờ thì con nhìn thấy cái bảng gia đình hãy là lòng thương xót Chúa. Thì con về con sợt lên máy gia đình hãy là lòng thương xót Chúa. Bắt đầu con nghe những bài giảng của cha và con cảm nhận được cái con người của con rất là tội lỗi để con quay đầu trở về với Thiên Chúa.
Đó là ơn thứ nhất, còn ơn thứ hai?
Dạ, ơn thứ hai là sau khi mà con đã trở về thì hồng phúc của Thiên Chúa vẫn dành cho con vô biên. Thì con được chính cha xứ của con là kêu gọi đi múa lân giúp giáo xứ. Sau khi con múa lân thì con được kêu gọi vào hàng giáo lý viên. Nhưng nói ra thì con thật sự con lại rất là xấu hổ, vì chính khi con đứng trên hàng giáo lý viên nhưng đức tin của con vẫn chưa vững vàng. Con nhắn tin cho cha thì con nhắn tin cho cha là lạy cha, xin cha thương xót con là kẻ tội lỗi, xin cha cầu nguyện với lòng thương xót Chúa ban thêm đức tin cho con, vì đức tin con còn rất là yếu kém. Thì con thì trong mấy ngày con thất nghiệp, con nằm ở nhà với nhiều chuyện nó dồn và con chịu đựng không nổi, và con đã lại một lần ngu dốt và dại dột. Con xin kể thật ở đây là con uống thuốc, con tự tử ạ. Thì vô đến bệnh viện Thánh Tâm, khi cấp cứu đến bệnh viện Thánh Tâm thì vô phòng đó là chỉ có gọi 10 mấy gần 20 ca vô, mà chỉ có một mình con sống sót ra ngoài thôi ạ. Thì trong cái cơn đấy thì thật sự là con đã biết được về đời sau, con xác tín hoàn toàn 100% sự thật là hoàn toàn có đời sau.
Và ơn thứ ba?
Dạ thưa cha, là ơn thứ ba là ơn chữa lành ạ. Tại khi con là một con người tội lỗi thì vợ con không có chấp nhận ở với con. Vợ con đã bế 2 đứa nhỏ và đã bỏ đi ạ. Thì con rất đau đớn, con vô cùng con đau đớn, khôn xiết, con không biết làm cách nào cả. Con lại một lần con nhắn tin cho cha, con xin cha cầu nguyện cùng lòng thương xót Chúa cho con. Và thật sự đến ngày nay con khẳng định với cha, khi mà bây giờ con nói đến vợ con thì lòng con cũng bình thản, con không hề đau đớn như những hồi trước nữa.
Hôm nay là con bao nhiêu tuổi?
Dạ thưa cha, con 24 tuổi ạ.
Con lập gia đình năm bao nhiêu?
Dạ thưa cha, 19 tuổi ạ.
19 tuổi và có được 2 đứa con.
Dạ.
Vâng, thưa anh chị em và thiếu nhi chúng con thân mến, trước mặt chúng ta là một chàng thanh niên 24 tuổi mà nói rằng là con là đạo gốc, nhưng mà suốt cả 20 năm con không biết Chúa, con chỉ đi lễ là vì sợ bố mẹ mà thôi, chứ không phải là vì yêu mến Chúa. Cũng giống như anh chị em hôm nay trời mưa gió như thế này, anh chị em đến đây là vì yêu Chúa hay sợ Chúa? To lên, yêu Chúa hay sợ Chúa? Yêu Chúa. Vì dẫu anh chị em có ở nhà, Chúa cũng chẳng có phạt anh chị em. Nhưng mà anh chị em ở nhà thì anh chị em cảm thấy rõ ràng là mình thiếu vắng một cái gì đó. Giống như là trời nắng hạn mà mình có nước mà mình không uống vậy. Thì thế thì chúng ta đến đây hàng ngày cả ngàn ngàn con người đến, và ngày Chủ nhật là cả chục ngàn con người đến đây. Không ai đến vì sợ hết, mà tất cả đến vì yêu chứ không phải vì sợ. Vì vua của chúng ta là vua tình yêu hay là vua sợ hãi? Vua tình yêu hay vua sợ sệt? Vua tình yêu hay vua đe dọa? Là vua tình yêu. Cho nên Ngài chỉ mong chúng ta là tình yêu, đáp trả tình yêu. Mà người anh em của chúng ta đây cũng như nhiều người khác, chúng ta đã không sống cái điều đó, mà chỉ sống vì sợ mà thôi. Bây giờ anh đã cảm nhận được tình yêu của Chúa dành cho anh ấy. Sau nhiều lần anh đã được Chúa ban cho, mới 20 tuổi mà đã thành công, đã làm ăn phát tài phát đạt. Mà chính những lúc làm ăn thành công phát tài phát đạt ấy, anh đã không biết giữ mình mà để cho nước thế gian nó cuốn trôi anh ấy đi vào trong ăn chơi, trong trụy lạc và mất hết tất cả. Rồi Chúa lại cứu anh ấy lần nữa để cho anh làm ăn lại. Anh ấy lại có tiền, lại tiếp tục ăn chơi và làm những cái nghề mà làm thiệt hại cả người khác nữa. Rồi Chúa lại lấy hết của anh ấy đến mức độ mà anh ấy không còn tin vào lòng thương xót của Chúa nữa. Anh ấy đi tự tử. Nhưng Chúa không muốn để anh ấy phải mất linh hồn. Chúa lại cứu anh ấy một lần thứ ba. Và bây giờ thì anh ấy là con người đã cảm nhận xác tín rằng có cuộc sống đời sau. Vì anh đã đến cận kề sát cái chết rồi. Chỉ còn một giây, một tích tắc nữa là anh đi xuống lưỡi hái tử thần. Và Chúa đã cứu anh ấy khỏi cái sự chết để anh cho quay trở về. Và anh ấy đón nhận mọi cái biến cố xảy đến đau thương trong cuộc đời của anh ấy bây giờ trong sự bình thản. Anh nhận ra cái lỗi lầm ngu dốt và sự sai sót của mình để cho người vợ và phải bế hai đứa con ấy, vì không thể sống với một người chồng mà ăn chơi trác táng và tội lỗi như thế. Bởi anh ấy đón nhận cái đó, cầu nguyện để một ngày nào đó thì chị ấy sẽ nhận ra anh đã được hoán cải, anh đã được quay lại và gia đình của anh sẽ đoàn tụ bên nhau, gương vỡ lại lành. Tôi gửi tặng cho anh một tấm ảnh lòng Chúa thương xót, tấm ảnh rất mới, rất đẹp. Đó là tấm ảnh lòng thương xót Chúa. Và tấm ảnh này, đây là chính đấng mà đã cứu anh, đã giải thoát anh khỏi sự chết và đã cứu anh cả phần hồn lẫn phần xác, gửi tặng cho anh để đưa về. Nếu có dịp nào đó anh đến và nói với vợ của anh, đây là đấng đã cứu anh và anh đã làm lại cuộc đời, tôi tin chắc chắn rằng chị cũng sẽ đón nhận anh như Chúa đã đón nhận anh mà thôi. Có máy nghe giảng, 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Và đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa để vợ chồng anh sẽ được quay trở về bên nhau trong lòng thương xót của Chúa.
Cho con nhắn gửi với tất cả những bạn trẻ một lời như thế này. Trên thế gian này chúng ta mà làm được cái gì hoàn toàn là Thiên Chúa ban cho con người chúng ta. Nếu không có Thiên Chúa không thể làm được một điều gì cả. Nên hãy nhớ điều đấy. Mặc dù ngày nay chúng ta đang thành công thì hãy cố gắng siêng năng biết đến Chúa. Thật sự chúng ta là loài người xác thịt, không thể làm gì nếu không có Thiên Chúa.
Rất nhiều người đúng như bạn nói là ăn nên làm ra, rồi quên luôn mất cả Chúa, không nhận ra rằng mọi cái chúng ta làm được đều là bởi Chúa mà thôi. Còn con được ơn gì của Chúa?
Chào cộng đoàn, con là Teresa Nguyễn Hải Yến, con ở Long Thành, Đồng Nai. Thưa cha, con thì ơn của Chúa thì con được rất là nhiều, nhưng mà con xin nói một vắn tắt một ơn trọng đại nhất từ Chúa ban cho con là con đã được ơn quay trở về với Chúa, được Chúa được tái sinh con một lần nữa, là con đã từ bỏ Chúa 15 năm.
Chị năm nay là bao nhiêu tuổi?
Thưa cha, con 46 tuổi.
Thưa anh chị em, đây là một người con của Chúa đã rời nước Thiên Chúa trong 16 năm trời, 15 năm trời. Chị ấy đã rời bỏ Đức Thiên Chúa mà sống trong nước của thế gian. Hôm nay sau 15 năm chị ấy bỏ Chúa, hôm nay chị đã quay về với Chúa. Chúng ta một tròng tay thật lớn để chúng ta tạ ơn Chúa cho người chị em của chúng ta đây. Con nhờ đâu mà con được ơn quay về với Chúa sau 15 năm con bỏ Chúa?
Thưa cha, con nhờ dòng Chúa thương xót ở giáo điểm Tin Mừng này ạ.
Như thế nào con kể cho mọi người nghe.
Thưa cha, năm 2003 thì con lập gia đình với một người ngoại giáo. Thì gia đình con, cha mẹ con, tất cả mọi người đều không đồng ý. Là chúng con tự đến với nhau. Thì trong lúc cái thời gian đó thì con đang là giáo lý viên, thì tuổi trẻ con cứ nghĩ rằng là con sẽ lôi kéo được người đó trở lại đạo với con. Nhưng mà không, thực tế không phải như vậy, mà là người đó lôi con đi theo người đó.
Nước Thiên Chúa và nước thế gian chỉ tưởng rằng chỉ ngon lành lắm là giáo lý viên, nhưng mà sức mạnh của nước thế gian nó mạnh hơn, đã lôi kéo chị ấy rời khỏi nước Thiên Chúa vào trong nước thế gian suốt 15 năm trời. Rồi sau đó,
thế cha, đến năm 2017 thì người đó phản bội con. Lúc đấy thì con rất là đau khổ và con mất phương hướng. Thì một chị đồng nghiệp với con, chị dẫn con đến đây, đến với lòng thương xót của Chúa. Thì sau một lần đến đấy thì con cảm nhận được lòng thương xót của Chúa. Thì con về con nhắn tin cho cha, con xin cha cầu nguyện cho con được ơn trở lại. Thì cha nhắn lại trả lời với con là cha sẽ cầu nguyện cho con cứ yên tâm, con đừng sợ. Thì đến ngày 19 tháng 8 năm 2018 này, con đã quyết tâm con đến đây và con đã đi xưng tội. Và cho con đã được Chúa tha vạ, cha tha vạ cho con và con được quay trở về với Chúa.
Hallelujah. To lên tiếng là hát át tiếng mưa. Hallelujah. To nữa lên để nó át luôn tiếng mưa. Hallelujah. Ô, phải như vậy. Đây tôi gửi tặng cho chị tấm ảnh mà chị đã bỏ Chúa 15 năm nha. Và nhờ một người bạn đã đưa chị ấy đến đây. Chị có máy nghe giảng chưa?
Dạ thưa cha, con lên mạng con coi trực tiếp ạ.
Rồi lên mạng coi trực tiếp. Đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha gửi tặng cho chị. Và móc khóa lòng thương xót Chúa để xin Chúa luôn luôn gìn giữ chị nha. Và đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa để mẹ Maria che chở chị. Suốt 15 năm đã bỏ Chúa, một người bạn dẫn chị ấy đến đây giao điểm Tin Mừng. Và nhờ đó mà chị được ơn sám hối quay trở về sau 15 năm lạc vào nước thế gian mà rời bỏ nước Thiên Chúa. Rồi, xin mời con. Con mấy năm bỏ Chúa?
Dạ thưa cha không ạ.
Dạ thưa cha không. Rồi con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người?
Dạ thưa cha, con được ơn lớn nhất của con là con nghĩ chưa bao giờ con nghĩ là con dám lên đây làm chứng cho Chúa. À, bây giờ con lại thực sự con được đứng ở trên đây, con nghĩ đây là rất là lớn với con ạ. Ơn thứ hai là mẹ con bệnh già đấy, mẹ con bị bệnh già thôi, mà mẹ con rất là đau đớn chân tay thân người, nói chung cả toàn người mẹ con lúc nào cũng đau đớn lắm. Thì lúc nào cũng khấn Đức Mẹ, lúc đó là con chưa biết đến lòng thương xót thì con nghĩ chỉ khấn Đức Mẹ thôi. Rồi là nếu mẹ con đi La Vang thì con đi Tà Bao thì con có nói mẹ con nói là con đi con khấn cho mẹ, để mẹ nếu mà mẹ thương thì mẹ cất bớt đau đớn cho mẹ, còn nếu mà không nữa thì được chữa ơn chết lành trong dưới tay áo của mẹ. Và cuối cùng chỉ một tuần sau con đi khấn về thì mẹ con đã ra đi trong bình an và rất nhẹ nhàng ạ. Còn ơn thứ hai nữa là chồng con hôm 30 tháng 4 bị tai nạn, té ở trên nhà giáo, 3 tầng nhà giáo, té xuống mà anh té ngồi thì anh bị, ai cũng nghĩ là anh sẽ bị cột sống, có vấn đề. Và lúc té xuống thì anh chỉ biết nói là lạy Chúa cứu con. Và khi đưa lên bệnh viện, lên tới truyền hình luôn, thì khám xét mấy tuần lễ như vậy mà về cho đau, anh rất là đau. Khi mà mỗi một lần anh đau, anh trở mình đau quá thì con chỉ biết lấy tấm hình thương xót, con đưa anh và anh ôm trên ngực anh nằm, rồi anh chỉ phó thác cho Chúa. Và cuối cùng anh đã khỏi, hôm nay anh đã đi làm được ạ.
Chồng con tên là gì, bao nhiêu tuổi?
Dạ thì cha Vũ Ngọc Thái ạ. Năm nay anh 51 tuổi ạ.
Con.
Cha con là Maria tên Hoa, con ở dưới Long Thành Đồng Nai ạ.
Thưa anh chị em, đây là một người nữa lên làm chứng về nước Thiên Chúa đã hiển trị. Chúa đã chiến thắng tội lỗi, chiến thắng bệnh tật, chiến thắng sự chết, chiến thắng những đau khổ. Chồng của chị là té giàn giáo 3 tầng thứ 3, rớt xuống và sau một thời gian nằm bệnh. Và chị đã cầu nguyện khấn lòng thương xót Chúa. Hôm nay anh đã được khỏe mạnh và đã đi làm trở lại. Và chị ấy đã được cái ơn là mạnh dạn được đứng lên đây. Không bao giờ nghĩ rằng mình có thể dám đứng trước đám đông mà làm chứng và nói trước mọi người. Hôm nay chị đã làm được chuyện đó. tôi gửi tặng cho chị cái cây quạt để tặng nha. Có máy chưa?
Thưa cha, còn có đấy.
Rồi, xin Chúa chúc lành cho chị.
Còn có xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho.
Rồi, xin Chúa chúc lành cho con. Rồi, con được ơn gì của Chúa?
Con chào cha, chào cộng đoàn. Con được nhiều ơn lắm. Bây giờ mà
con tên gì?
Con là Maria Vũ Thị Nhài, ở giáo họ Thiện Tâm, giáo xứ Thiên Ân, giáo Ban Mê Thuật.
Rồi, ơn thứ nhất con được là ơn gì? Vắn gọn.
Con ơn thứ nhất là con được con thái hóa cuộc sống với lại đĩa đệm, rồi con bị liệt mất một nửa người, con không đi được. Rồi con đến lòng Chúa thương xót, giáo điểm tin mừng, con cầu nguyện thì Chúa ban cho con. Mà con cảm thấy là con được nhiều ơn lắm. Rồi con muốn đi loan truyền lòng Chúa thương xót cho hết mọi người, ai ốm đau hoặc là ai bệnh tật liệt nào, rất là con muốn đi chia sẻ hết đấy cho hết mọi người. Rồi con cứ đi vậy, con rao chuyện như vậy thì họ không thích con này, họ báo con cho chính quyền nói.
Rồi đấy là việc mà mỗi người chúng ta đều phải làm thôi, là còn ơn nào nữa?
Rồi họ hỏi con
ơn gì, ơn nào nữa?
Rồi ơn con năm nay 28 tuổi, nó làm mái nhà xong là nó bị xì ở trên cái mái tôn đấy cha. Rồi là nó bị cái tôn nó cắt đứt cái dây điện, rồi nó bị điện nó giật, mà Chúa ban cho Chúa lòng thương xót chữa là không có làm sao hết khỏi. Với lại một đứa con râu nhà con, nếu mà nói thì nhiều lắm, nhưng mà cái một đứa con râu nhà con nó xanh mà nó nằm ở Bình Dương, xong đấy lúc con nó bảo về này mẹ ơi bây giờ con nó xanh mà vợ con nó xanh mà giờ họ bệnh viện nó bảo là tim thai nó bị ngừng đập rồi, thì bây giờ họ cho đi bệnh viện thành phố rồi là mổ lấy thai ra, nhưng mà Chúa ban cho là mổ ra thì tím hết người vào rồi, nhưng mà được lòng Chúa thương xót, con cũng nhắn tin xuống cho cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con là cháu con nó không bị làm sao nữa.
Vâng, tôi gửi tặng cho chị tấm ảnh lòng thương xót Chúa để chị tiếp tục công việc là mà đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Và đây là cái máy để chị gửi tặng cho những người bệnh mà chị đi thăm, vì đó là điều rất là quan trọng. Những người bệnh mà chúng ta đi thăm, ta đừng có nói nhiều, nói chả ăn thua gì đâu, vì mình có biết cái đau nó như thế nào đâu. Hãy để Chúa nói với họ bằng những máy nghe giảng lòng Chúa thương xót để tặng cho họ nha. Rồi, Chúa chúc lành cho chị và đi mạnh dạn loan truyền lòng Chúa thương xót cho mọi người. Hallelujah. Rồi, bà được ơn gì của Chúa? Mau.
Thưa cha, thưa cộng đoàn, con là Maria Nguyễn Thị Mỹ, hiện đang ở giáo xứ Biên Hòa. Dạ. Nay con lên đây để xin tạ ơn cha ô Chúa để kéo con trở về với Chúa.
Bà bao nhiêu tuổi?
Dạ, con năm nay 65 tuổi.
65 tuổi, rồi bà đã bỏ Chúa bao nhiêu năm mà bà được Chúa kéo về?
Dạ, con bỏ từ Chúa từ lúc con 19 tuổi cho tới năm 45 tuổi là con sanh thằng bé Út. Là Đức Mẹ đã kéo con về.
19 tuổi cho đến 45 là bao nhiêu năm? 26 năm trời bà đã bỏ Chúa. Bà hôm nay được ơn quay trở về với Chúa. Chúng ta một trong các thật lớn thưa anh chị em. Tại vì một người mà 26 năm bỏ Chúa mà được ơn quay trở về, 26 năm ở trong nước của ma quỷ, nước của thế gian, mặc dù là con cái của Chúa nhưng đã bỏ Chúa. Bây giờ 26 năm sau bà đã được Chúa lôi về nước của Ngài. Hôm nay bà đứng đây làm chứng cho cộng đoàn. Rồi còn ơn gì nữa?
Dạ con từ 2 năm nay, từ lúc mà con đi lên giáo điểm của cha tới bây giờ, là ngày trước lúc rồi mà thì hả, con gần như là tháng nào con cũng phải vào bệnh viện nằm á, có khi tháng nằm 2 lần nữa. Nhưng mà từ lúc con đi cha tới bây giờ thì coi như là con không phải ấy, cũng đến bệnh viện nhưng mà chỉ là đến lấy thuốc vậy thôi, chứ còn không phải mà nằm ở bệnh viện nữa. Dạ.
Sao bà biết được giáo điểm tin mừng mà bà lặn lội đến đây mưa gió thế này mà làm chứng cho Chúa.
Dạ, con cũng nhờ một chị bạn, lúc đó con buôn bán ở chợ Quá An á. Rồi cái chị nói rằng là chứ ngày mai này này có xe đi Cha Long, bà có đi không? Cái nói chứ mà lúc đó con đi, con phải đi lên, từ đó con phải đi lên tới chỗ đền Thánh Martin mới có xe đi. Con nói đi, tôi đi. Vậy là con rủ thêm mấy người bạn nữa, thế là đi lên đó, rồi con đi, rồi bắt đầu con, từ đó kỳ đó rồi bắt đầu con về, con cứ hợp đồng xe, cứ thể chị em ở trong chợ mà mỗi người đủ được 10 người hay là bao nhiêu người là con lại dắt đi lên đây. Dạ ngày hôm nay con cũng dắt được 7 chị em đi.
Mà hôm nay mưa gió như thế này chị đi bằng cái nào?
Dạ con đi bằng xe 7 chỗ.
Rồi mưa vậy có sợ không?
Dạ cũng tài xế lúc đó tài xế cũng sợ, nói rằng là chứ bà ơi cô Mỹ ơi đi, cô đi về cô sợ là nó bị ngập nước, kệ đi. Tại vì mấy chị em này họ muốn đi rồi thì dắt đi.
Họ có đạo không?
Dạ cũng có mấy người không có đạo cha, nhưng mà con vẫn đi cha.
Anh chị em thấy vui không? Vui không? Đó, đây những anh chị em nào đi trong ngoại đạo đâu giơ tay coi. Những người ngoài đó giơ tay cao lên, giơ tay lên. Rồi chúng ta một trong thời điểm chúng ta chào mừng những anh chị em ấy. Lạ một cái chỗ là mưa như thế này mà những người ngoại đạo họ vẫn đi được. Nó lạ lắm thưa anh chị em. Mưa như thế này, một bà già 65 tuổi mà tài xế bảo thôi đi nhớ mưa ngập, nghe báo là bão gió táp, bà bảo cứ đi. Chúng ta thấy lòng tín thác vào Chúa là như vậy. Giữa phong ba bão táp vẫn tin rằng có quyền năng của Chúa ngự trị. Tôi gửi tặng cho bà cái máy 300 bài giảng, bà có chưa?
Dạ con có máy 500 rồi cha.
Rồi có máy 500, bây giờ tặng cho bà cái máy 300 dạ. Nha. Rồi đây là cái cuốn sách để bà gửi tặng cho mấy người đi trong chuyến xe đó, để họ biết lần chuỗi lòng Chúa thương xót nha. Gửi tặng cho mấy chị em nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho chúng con. Rồi mời bà. Hallelujah.
Thế cha con nhớ cha làm bức ải à? Con gửi mấy cái đa để nhớ cha làm bức ải cho con.
Cái gì? Nói to lên.
Con nhờ cha làm đưa gửi mấy cái đài này làm bức ải cho con á.
À đây bạn này làm chứng mà cái là đưa cho cha 5 cái đài để làm bức ải chia sẻ cho những người nghèo. Đây xin mời anh đại diện liên nhận cái máy này để anh gửi tặng cho những người nghèo cần đến lòng thương xót Chúa.
Thưa cha, con kính cao cha và cộng đoàn.
Con được ơn gì?
Dạ đinh con được nắm ơn cha.
Được ơn gì?
Được con được ơn chữa lành.
Bệnh gì?
Con bệnh đau chân 5 năm với cha mà con uống thuốc khắp rồi không khỏi. Đến năm 2017 con vào.
Rồi, bây giờ chị bị bệnh đau chân, phải không? Hả?
Đau chân 5 năm
không khỏi, rồi sau 5 năm, rồi chị vào đây và cầu nguyện rồi được Chúa chữa lành, đúng không?
Dạ.
Hallelujah! Đó là ơn thứ nhất là đau chân 5 năm, ơn thứ hai.
Ơn thứ hai là con mất ngủ 3 năm á cha.
Ơn thứ hai là mất ngủ 3 năm, đau chân 5 năm, mất ngủ 3 năm mà đã được Chúa chữa lành. Bây giờ chị đã ngủ ngon chưa?
Dạ, bữa nay con ngủ ngon đấy cha.
Rồi, còn gì nữa?
Dạ, và ơn thứ ba là con bị đau tay á cha, con nhận tin cho cha vô cùng khỏi. Và chồng con cũng hay.
Ơn thứ ba là bị đau tay mà nhắn tin cầu nguyện bây giờ đã khỏi. Ơn thứ bốn.
Ơn thứ bốn là chồng con bị đau tay và đau chân á cha. Rồi cùng khỏi nha. Và con một đợt vừa bảy rồi đấy là con đi khám là nói bệnh viện họ bảo có con bị sạn là gan.
Bị
sạn là gan đó chứ.
Bị cái gì?
Sạn là gan.
Sạn là gan. Chồng của chị là đau tay đau chân đã được khỏi. Và chị mới đây nhất là đi khám người ta bảo là bị sạn là gan.
Dạ. Và con đi siêu âm xong họ thì bảo con nó có một cái bọc được trong gan đó chứ. Sau con về, vợ chồng con về rồi nó cứ đọc kinh 3 giờ chiều là ngày nào cũng đọc kinh công nguyện. Sau một tuần con xuống chụp kết lợp là họ bảo trong gan không bị gì nữa cả.
Rồi và sẵn là gan rồi vợ chồng đọc kinh cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Một tuần sau đi siêu âm siêu khám người ta bảo không có bệnh gì nữa cả. Hallelujah. Rồi xin Chúa chúc lành cho chị nha. Rồi, chị này là Nghệ An, chị không cần nói tôi cũng biết chị Nghệ An rồi. Thế nào mà tôi phải cố gắng nghe lắm là tôi biết là Nghệ An rồi. Còn Thưa anh chị em, một người đã được đúng 5 ơn và chị gửi lại đúng 5 cái máy. Tôi tạ ơn Chúa vì có những người biết tạ ơn Chúa bằng những cái gì rất là cụ thể để loan truyền lòng thương xót Chúa cho người khác. Còn của chị được ơn gì?
Con chào cha và tất cả cộng đoàn con.
Vậy người này người gì đây? Nghệ An.
Con là Maria, tạm con ở Nghệ An ạ. Vâng.
Rồi, con được ơn gì của Chúa?
Thưa cha, con được rất nhiều ơn của Chúa, nhưng con gì xin cha cho con kể ra mọi ơn gần đấy thôi ạ. Ơn thứ nhất là con trai của con hiện nay 3 tuổi, tháng 3 năm 2017 là cháu bị tai nạn, bị xe tuống, vậy là cháu gần chết, bị có giật và đưa lên bệnh viện huyện. Thì 10 người ai cũng nói là cháu sẽ chết. Nhưng mà con rất bình tình, con nói với cháu đâu là con...
Rồi, nó tên là gì?
Cháu Vân ạ.
Bao nhiêu tuổi?
Cháu hiện nay là 4 tuổi ạ.
Giờ nó có chết chưa?
Thưa cha, cháu khỏe mạnh thôi ạ.
Rồi, hallelujah. Rồi, ơn thứ hai.
Ơn thứ hai là sau khi cháu đi viện về thì con bông cháu vào đấy. Được 10 ngày là con bông cháu vào đấy để lên xin lâm chứng. Nhưng mà vì đóng quá con không lên được. Thì có một chị ở Lương Dân là chị ấy khó sinh con. Mà chị ấy đi uống thuốc khắp mà không được. Mà các bác sĩ nói là phải uống đến là phải hàng trăm triệu mà cũng không khỏi, mà cũng không sinh được. Rồi là con mới nói là dư chị có muốn gửi thư vào cha xin thì viết đi để chị đưa thư vào cha khẩn do. Thì chị ấy viết một cái lá thư nhờ con đưa vào cho cha. Và hiện nay chị đã có thai và sinh được một cháu con trai rồi ạ.
Đó là một người có đạo hay không có đạo?
Người bên Lương chứ.
Người bên Lương. Người bên Lương mà hiếm muộn bao nhiêu năm?
6 năm ạ.
Vâng, một người bên Lương hiếm muộn 6 năm và chạy thuốc biết bao nhiêu cũng không khỏi. Thì chị này mới đi hỏi là có muốn có tin không. Thì nhờ chị ấy viết cái thư khấn, chị này cầm vào đây và chúng ta đã cầu nguyện. Và kết quả là cái người bên Lương ấy 6 năm hiếm muộn bây giờ đã có được đứa con.
Và ơn thứ ba là mẹ già con là 85 tuổi. Tháng 10 năm ngoái là đi khám khắp các bác sĩ nói là ba mắt mù quá rồi chứ không thấy chỉ được, mà con mổ cũng không thấy được. Thì con xin các bác sĩ là cho con viết giấy cam kết để con mổ cho mẹ. Thì các bác sĩ bắt con làm giấy cam kết, khi mù mà không thấy gì thì cũng phải là chịu. Thì con viết giấy cam kết và cho mẹ xuống bệnh viện tỉnh để mổ. Thì trước khi mổ thì con nói con là con viết nhắn tin vô cầu xin cha công cho ba mổ cho được sáng mắt. Thì mẹ con đi mổ là bây giờ hai mắt đã sáng rồi ạ.
Bà 85 tuổi đúng không?
Dạ. Con ơn thứ tư nữa là thưa cha, con là 5 đứa con mà còn ngoài con là có một cái công ty 4.000 người mà con ngồi bán trước cái cổng công ty ấy là người ta chào con bán được thì người ta muốn dành lại để người ta bán. Thì người ta nói là bây giờ chị kiếm lô mà ngồi, đấy là để chỗ này là chỗ của tôi. Thì chị kiếm lô khác mà ngồi thì con cầu xin Chúa nói lại Chúa. Con dư 5 đứa con, đứng con nhỏ thì xin Chúa gian xếp cho con kiếm mình cơm mình chảo để mà nuôi 5 đứa con cho được trưởng thành. Thì con cứ cầu xin Chúa như vậy thì Chúa và xếp đặt cho con một chỗ tốt hơn và bán được hơn ạ.
Hallelujah. Chúa thấy cứ đơn sơ, cứ hồn nhiên cầu nguyện như vậy, vậy mà Chúa lại dễ chịu, Chúa lại thương. Chả cần phải màu mè cầu kỳ, khách sáo và hoa mỹ gì cả. Tôi gửi tặng cho chị cái máy 300 bài giảng. Nhà có máy chưa?
Có máy 500 rồi nhưng mà hư rồi chứ.
Máy 500 mà hư rồi. Đây tôi tặng cho chị cái máy mới 300 bài giảng lòng thương xót nha. Đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. Rồi, đây là tớ mạnh lòng thương xót Chúa. Rồi, xin Chúa chúc lành cho chị. Về loan truyền lòng thương xót Chúa cho mọi người nha.
Thưa cha, cho con nhận nhủ với tất cả mọi người là chúng ta hãy bám chặt lấy lòng thương xót của Chúa, và bất kể lương hay giàu, không phân biệt các tôn giáo bạn, thì chúng ta hãy cầu nguyện đến Chúa như thế nào thì Chúa sẽ cho ta như vậy ạ.
Rồi, thưa chị em và chúng gì chúng con thân mến, và những người muốn làm chứng tiếp thì xin mời chiều ngày mai 5 giờ nha. Bây giờ chúng ta ngưng lại để mà mỗi người tĩnh lặng, lắng tâm hồn mình lại, hỏi coi tôi sống giữa thế gian này, tôi thuộc về nước Thiên Chúa hay nước thế gian? Nếu tôi thuộc về nước thế gian thì thế gian sẽ cho tôi tất cả những gì tôi mong muốn, và tôi cho nó luôn cả linh hồn của tôi và mất sự sống đời đời. Nếu tôi thuộc về nước Thiên Chúa thì chắc chắn tôi sẽ gặp những khó khăn, những thử thách giống như cơn bão số 9 đang đổ xuống trên đất nước Việt Nam này, giống như giáo điểm Tin Mừng cũng đang cùng oằn chịu mưa bão với đồng bào nghèo khổ vì chấp nhận sống nghèo, chấp nhận chịu thương chịu khó, chấp nhận chịu khổ vì mưa, vì gió. Chúng ta thuộc về Thiên Chúa, không để cho tiền tài, danh vọng, chức tước, địa vị, không để cho quyền lực thế gian nó điều khiển giáo điểm Tin Mừng này, nó khuynh đảo giáo điểm Tin Mừng này, không để cho thế gian với những cái mùi của thế gian rất thơm, rất ngon, rất ngọt, nó làm cho tôi cũng như anh chị em bị cám dỗ trôi theo dòng đời, quấn theo dòng nước của thế gian, nhưng dám lội ngược dòng, chấp nhận khó khăn, chấp nhận thiếu thốn, chấp nhận thử thách để làm chứng cho lòng Chúa thương xót giữa thế gian này. Vì nước Thiên Chúa không thuộc về thế gian này. Mặc dù chúng ta vẫn sống ở thế gian nhưng không thuộc về thế gian, mà đã thuộc về Thiên Chúa khi chúng ta dám sống và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa bằng một cuộc sống khó nghèo, bằng một cuộc sống phó thác, bằng một cuộc sống tin tưởng, bằng một cuộc sống vui tươi bình an giữa bao sóng gió của cuộc đời. Amen.